Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn mùng, mà là còn mùng thì là còn Tết. Nhưng mà bây giờ thì người ta đang bàn tán là liệu bánh chưng thì nên chiên hay là luộc hấp gì nữa đây cô Thu Nga?
Tưởng đâu là Khôi Nguyên nói còn mùng thì chắc chắn phải còn mền. Nhưng mà hãy mà cứ còn mùng ấy là cứ Tết hoài, mà hết mùng rồi cũng vẫn có vẫn Tết thì mới là lạ. Thì đó là cái điều lạ của Tết Việt Nam và Tết mình gọi là Tết Mỹ đó. Tết Mỹ thì qua cái một ngày rồi mà ngày hôm sau không có thể nào có mùng rồi gì nữa hết trơn, không có mùng mà cũng không có mền nữa. Ăn Tết sau cái ngày 1 của tháng Giêng của năm dương lịch đó thì nó vô duyên vô cùng mà cũng chẳng ai ăn. Thế nhưng mà Tết âm lịch đó, hết mùng rồi qua tới mền tháng 3 cũng còn ăn Tết mà cũng thấy vui hả Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Năm nay đó, nó đặc biệt là cái Tết nó rơi vào đúng cái cuối tuần cho nên là vui hơn những cái năm khác. Quý vị để ý thấy là cái Valentine Day đó thì là nhằm ngày thứ tư. Thế rồi ngày thứ năm á, là cái ngày giao thừa, thứ sáu mùng 1, thứ hai, thứ bảy mùng 2, Chủ nhật mùng 3. Thành ra là bà con ăn Tết nguyên một tuần lễ say sưa. Với lại lễ lạc đủ mọi thứ, chúng ta thấy là năm nay đó là bánh chưng, bánh mứt thì nhiều vô cùng. Anh Khôi Nguyên ngày hôm nay vẫn còn hangover mà.
Hôm qua thì có dịp đi xuống phố khu vực Bel Air để mà xem các cuộc múa lân, đốt pháo và không khí Tết ở khắp mọi nơi. Đặc biệt nếu mà đi đến khu Bel Air thì thấy luôn cả những người ngoại quốc chứ không riêng gì người Việt, và họ cũng enjoy trong cái dịp Tết nguyên đán này của chúng ta. Và nhiều người đó thì cảm thấy rằng là Tết thì tâm hồn nao nao, cũng như rằng là cảm thấy vui với khi mà mùa xuân đến. Nhưng mà ông Trump thì ông không thấy mùa xuân đâu hết cô Thu Nga. Khi mà ông đi đâu ông cũng gặp sự chống đối, chứ không phải gì không gặp một cái sự ủng hộ nào hết vậy. Ông nói là ước gì tôi cũng được giống như mấy người vậy, thoải mái không để mà đón xuân không cô Thu Nga?
Hình như là ổng năm nay là năm tuổi của ổng đó, cho nên ổng đi đâu là cứ bị phản đối. Ông nói cái gì ổng chưa nói là người ta đã phản đối rồi, huống chi là nói. Nhưng mà ông Trump đó, ổng công kích FBI, và khi mà ổng công kích FBI thì ổng cũng bị công kích luôn. Và ổng khi mà ổng công kích cục điều tra liên bang Mỹ, mà chúng ta hay nghe cái chữ FBI đó, là và các nhà lập pháp đang điều tra cái việc mà Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016. Và trong một loạt các đoạn tweet ở trên Twitter của vào cuối tuần thì ông Trump chỉ trích người tiền nhiệm tổng thống tiền nhiệm đó, ông Barack Obama, đã không hành động đủ mạnh để mà ngăn chặn cái sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử, và đồng thời gọi dân biểu Adam Schiff thuộc Ủy ban Tình báo Hạ viện vốn đang điều tra hành động của Nga là một con quái vật làm tiết lộ những cái tin tức. Và ông còn nói rằng FBI đã dành quá thời gian để mà xem cái liệu mà cái chiến dịch vận động tranh cử của ông có thông đồng với lại Nga hay không. Và bình luận của ông Trump xuất hiện sau cái thông báo hôm 16 tháng 2 của công tố viên đặc biệt là Robert Mueller về việc truy tố 13 người và 3 công ty Mỹ vì âm mưu gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử. Và trong cái đoạn mà tweet lên thì ông Trump đã chỉ trích FBI vì đã bỏ qua những cái dấu hiệu cảnh cáo về cái trường hợp Nicholas Cruz, 19 tuổi, nghi can sát hại 17 người tuần trước tại trường trung học ở Portland, Florida. Và ông đổ lỗi là FBI đã chú ý cái chuyện kia mà bỏ qua cái chuyện này. Vì vậy cho nên là những người chỉ trích ông nói rằng ông chỉ có lo ông không mà ông không có để ý đến cái sinh mạng của người khác. Thì cũng tội nghiệp ông Trump thiệt, ông nói cái gì của ông cũng bị hết. Thì ông nếu mà ông đừng nói thì tốt hơn, nhưng mà là sao ông đừng nói được.
Vâng, đúng như vậy. Ngày hôm cuối tuần vừa rồi, trong cái lúc mà ông đang ở bên Florida trong cái khu nghỉ mát của ông ấy, thì ông cũng nói là phía bên FBI đã dành quá nhiều thời gian điều tra về vụ ban bầu cử của ông, có thể có cái sự liên hệ với lại vụ nước Nga đã quậy phá trong cái vụ tranh cử tổng thống năm 2016. Thế rồi là dành thời gian nhiều quá cho cái việc đó, cho nên là không có chú tâm hoặc là điều tra về cái vụ có những cái dấu hiệu là cái tên Cruz đã có những cái dấu hiệu cho thấy là sẽ bạo động. Vậy mà FBI lại không có can thiệp. Tuy nhiên thì những học sinh mà còn sống sót trong cái vụ nổ súng ở tiểu bang Florida vừa rồi đó thì họ cũng hy vọng là sẽ bắt đầu một cái phong trào mới để mà có thể gây sự chú ý trong cái việc mà kiểm soát súng. Và đặc biệt là cái điều này cũng có thể là sẽ phải đối đầu với là Tổng thống Donald Trump. Một số học sinh thì họ lên tiếng chỉ trích Tổng thống Trump. Và ông Trump thì cuối tuần vừa rồi tại miền Nam Florida thì cái khu nghỉ mát của ông, cái khu bất động sản của ông thì cách cái nhà trường trung học Marjorie Stoneman Douglas vào khoảng 1 giờ lái xe mà thôi. Tức là cái nơi mà có 7 học sinh cũng như là thầy cô giáo đã bị bắn chết vào tuần vừa rồi. Thì ông cũng có tweet vào ngày thứ 7 nói về cái vụ tàn sát này. Ông chỉ lên án FBI là đã quá quan tâm về cái vụ điều tra nước Nga mà lại bỏ qua những cái dấu chỉ cho thấy là cái kẻ nổ súng là có những cái dấu hiệu là sẽ làm bậy rồi. Rồi ông cũng lên tiếng chỉ trích về phía bên Đảng Dân Chủ là họ đã thất bại trong cái việc đưa ra những cái đạo luật có liên quan đến vấn đề kiểm soát súng. Thì vào cái cuộc phỏng vấn trên đài TV vào ngày hôm qua thì ông thượng nghị sĩ cũng thuộc Đảng Cộng Hòa của tiểu bang này là ông Marco Rubio. Thì ông này cũng nói là ông đang cùng hợp tác với là một số những dân biểu thuộc Đảng Dân Chủ ở Florida để mà đưa ra một số những cái đạo luật là sẽ cho phép các tòa án tạm thời cấm những ai được quyền mua súng nếu mà họ có thể xác định được rằng là họ đã từng lên tiếng đe dọa những người khác. Riêng về ông thống đốc của tiểu bang Florida là ông Rick Scott cũng là thuộc Đảng Cộng Hòa. Thì ngày hôm qua ông có đến tham dự cái buổi đốt nến tại nhà thờ First Church Coral Springs, tức là cách cái nơi mà nổ súng giết người đó vào khoảng vài block đường mà thôi. Thì ông cũng mong đợi là sẽ công bố một cái dự luật về phía Đảng Cộng Hòa để mà họ có thể thông qua trong tuần này. Nhưng mà hiện nay thì người ta thấy rõ là có những cái áp lực là cần phải có những cái đạo luật kiểm soát súng, nhất là các học sinh ở đây, họ dự định là sẽ trong tuần này sẽ đến thủ phủ của tiểu bang Florida ở thành phố Tallahassee trong tuần này để mà yêu cầu có hành động ngay. Đồng thời thì cái nhóm này cũng yêu cầu là sẽ có một cái buổi biểu tình tại Hoa Thịnh Đốn chống lại những cái vụ bạo động có liên quan đến súng hoặc là một số những cái thành phố khác trong cái ngày 24 tháng 3 sắp tới đây, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, và đúng như vậy thì Tổng thống Trump đã nói rằng như thế này: thật đáng buồn rằng cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI đã bỏ qua rất nhiều thông tin mà kẻ xả súng trong vụ nổ súng ở trường học ở Florida đã đưa ra trong suốt thời gian vừa qua, và có một số cảnh báo cũng đã được những người thân bạn bè phát hiện và báo với cơ quan FBI. Vậy mà họ vẫn để vụ này xảy ra, và ông Trump có lý do để nổi giận về vấn đề này. Ông nói điều này là không thể chấp nhận được. Và qua đó ông cũng đồng thời ám chỉ luôn rằng là thật ra thì cơ quan FBI đã dành quá nhiều thời gian để điều tra về vụ Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016 hay không, mà không tập trung vào công việc chính của mình, đó là bảo vệ người dân. Và ông nói rằng là chẳng có cấu kết nào hết, hãy trở về với những điều cơ bản nhất mà đã từng khiến cho người dân tự hào về cơ quan này. Thì tưởng cũng xin nhắc lại, hôm 16 tháng 2 thì cơ quan FBI đã thừa nhận họ đã bỏ lỡ những cái thông tin cho thấy rằng hung thủ vụ nổ súng trường học ở Florida là Nicholas Cruz là có những cái sở thích giết người. Thông tin gần đây nhất là từ một cuộc gọi của người thân của tên này hồi tháng 1 và báo rằng tên này có sở hữu súng, muốn giết người và có những hành vi bất bình thường, và có khả năng sẽ thực hiện một vụ nổ súng ở trường học. Thì đúng như vậy, thì đúng ngày 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân, thì Cruz đã một mình bước vào trường Marjorie Stoneman Douglas và nổ súng khiến cho ít nhất là 17 người bị thiệt mạng, cùng với hơn 50 người khác bị thương. Và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là ông Jeff Sessions ngay lập tức đã ra lệnh xem xét lại các thủ tục và quá trình làm việc của cơ quan FBI. Thống đốc của Florida là Rick Scott thậm chí còn kêu gọi giám đốc của FBI là Christopher Wray phải từ chức. Và nhiều người nói rằng đó, thì cơ quan này rõ ràng là chỉ tập trung vào điều tra vụ của ông Trump mà quên mất là trách nhiệm của mình là phải điều tra tất cả những sự việc để có thể bảo đảm an toàn cho người dân. Liên quan đến cuộc điều tra bầu cử là Nga có can thiệp hay không đó, thì Điện Kremlin trong ngày hôm nay đã lên tiếng tố cáo rằng là bản cáo trạng của Hoa Kỳ đối với 13 công dân và 3 công ty của Nga cáo buộc họ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 là không có bằng chứng nào hết mà vẫn đưa ra những bản cáo trạng như vậy. Đây là bình luận đầu tiên từ phía Nga trước các cáo buộc của văn phòng công tố viên đặc biệt là ông Robert Mueller. Thì bản cáo trạng được công bố hôm 16 tháng 2 vừa qua cho rằng một cơ quan tuyên truyền của Nga đã giám sát một âm mưu ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 để ủng hộ cho ông Trump và làm mất thể diện của bà Hillary Clinton. Phát ngôn nhân của Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov đã nói rằng ông đã để ý tới việc bản cáo trạng chỉ tập trung vào các cá nhân thay vì nhà nước cấp chính quyền của Nga và không đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào cụ thể rằng Điện Kremlin hoặc các cơ quan thuộc chính phủ Nga có liên quan trong vụ này. Và ông nói rằng là Hoa Kỳ chỉ nói về người dân của Nga, nhưng mà Nga thì lại nghe thông báo từ phía Washington về các cáo buộc tham dự của cơ quan nhà nước của Nga, Điện Kremlin và chính phủ. Và ông cho rằng là thật ra Hoa Kỳ không có bất kỳ bằng chứng nào hết, mà họ chỉ đưa ra như vậy để bôi nhọ Nga và cho rằng là Nga đã nhiều lần gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng mà Điện Kremlin thì lúc nào cũng đã phản đối sự cái việc này, những cái cáo buộc này, và họ nói rằng nếu mà đưa ra cáo buộc thì hãy đưa ra bằng chứng đi. Thì đến bây giờ cái vụ này nó lùng xùm nhiều quá đi, và bây giờ người ta nghe hoài, người ta nói rằng là cái vụ này không biết điều tra đã hơn một năm rồi mà tại sao vẫn không đưa ra được kết quả nào hết đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, nghe hoài mà ớn muốn chết luôn. Cứ lằng nhằng cái vụ mà bầu cử có Nga can thiệp hoài. Rồi ông nói như vậy thì những người mà ủng hộ ông thì nói ông nói cũng đúng thôi. Lo cái việc khác thì không lo. Nhưng mà cái vụ mà nổ súng đó cũng làm cho hàng trăm người biểu tình tụ tập hôm thứ Bảy bên ngoài tòa án liên bang ở thành phố Fort Lauderdale của tiểu bang Florida để kêu gọi cái luật mà kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn sau cái vụ nổ súng tại trường học đó. Và quay sang cái tình hình của Á Châu thì bất chấp Trung Cộng thì Mỹ vẫn tiếp tục tuần tra ở Biển Đông, và những lực lượng của Hoa Kỳ coi như là có vẻ là không có nào núng trước cái hành động quân sự hóa những cái hòn đảo nhân tạo của Trung Cộng ở trên Biển Đông, và sẽ tiếp tục tuần tra ở bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép ở trên vùng biển chiến lược này. Và Thiếu tá Tim Hawkins nói như vậy trên hàng không mẫu hạm USS Convention, vốn thường tham gia tuần tra ở trên không và cũng như là trên biển trong khu vực suốt 70 năm qua nhằm củng cố an ninh và bảo đảm rằng cái việc mà thương mại giữa cái nền kinh tế châu Á và Mỹ sẽ không có bị cản trở. Và chúng ta cũng biết là Trung Cộng này rất là quỷ quyệt, hết xây đảo rồi tới con đường tơ lụa, nghĩa là họ cứ tiếp tục xâm phạm như vậy. Và chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã vạch ra một cái chiến lược an ninh mới, trong đó nhấn mạnh tới việc ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Cộng và củng cố cái sự hiện diện của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương cũng như là Thái Bình Dương, nơi mà Trung Cộng và Mỹ thường chỉ trích nhau trong cái cuộc mà chạy đua vũ trang và tìm cách gây ảnh hưởng rộng lớn tại đây. Và theo ông Hawkins, thì hàng không mẫu hạm Convention này chạy bằng năng lượng nguyên tử và tuần tiễu ở trên Biển Đông trước cái chuyến thăm Manila, nhưng mà không tiến hành hoạt động thực thi cái quyền tự do hàng hải. Và tin tức cũng cho biết là cái chiến hạm này dự định sẽ cập ở hải cảng của Đà Nẵng, nhưng mà ông Hawkins không cho biết là những cái tin tức chi tiết về cái chuyến đi tương lai. Đỗ Quang Hưng.
Dạ vâng, trở lại Hoa Kỳ, trong cuối tuần vừa rồi đó thì tờ New Yorker có đăng một cái bản tin có nói là Tổng thống Donald Trump đã từng ngoại tình với là một người mẫu tạp chí Playboy. Trong khi đó thì cùng một lúc thì lại có một cái sự liên hệ tình dục với một diễn viên đóng phim con heo. Đây là cái tờ báo lá cải National Era đã trả tiền cho cái cô này 150.000 Mỹ Kim để mà ngăn cho cô không có công khai về cái câu chuyện của mình. Thì theo như là tờ New York Times có nói, xin lỗi quý vị, là tờ New Yorker có nói về cái mối liên hệ này. Họ nói rằng là trên những cái ghi chú viết tay của người mẫu tên là Karen McDougal, bà này đó là đã từng được chọn là Playmate của năm 1998 của tạp chí Playboy, tức là cái tạp chí mà đăng chuyên môn dành cho đàn ông đó. Thì cũng có một người bạn của cái cô này cũng cung cấp cho cái tờ The New Yorker những cái bản ghi chú đó. Thì cái chuyện cô này kể lại là những cái điểm khá là tương đồng với những cái điều gì mà chính cái cô nữ diễn viên đóng cái phim con heo tên là Stephanie Clifford, tức là cô này có một cái nghệ danh gọi là Stormy Daniels, kể lại về những cái lần mà họ có những cái sự liên hệ tình dục với lại ông Trump, bao gồm là những cái bữa ăn tối riêng tư và những cái lời đề nghị là ông sẽ mua nhà cho họ. Thì ông Trump được cho là đã bắt đầu có những cái mối liên hệ với lại cô McDougal và ngay cả với cô Clifford. Và khoảng 3 tháng sau khi vợ của Tổng thống Trump, tức là đệ nhất phu nhân bây giờ là Melania Trump, sinh đứa con trai út tên là Baron, thì tòa Bạch Ốc có nói trong một cái thông cáo là Tổng thống Trump phủ nhận tất cả những cái mối liên hệ với lại cô McDougal và gọi đó là cái tin vịt và thôi. Ông Trump thì cũng đã phủ nhận về cái việc mà ngoại tình với lại Clifford. Nói về Clifford đó thì cũng có cái tin là chính vị luật sư của Tổng thống Trump đó thì cũng có thú nhận là chính ông đã viết một cái ngân phiếu khoảng 130.000 Mỹ Kim dành cho cái cô Clifford này. Đây là cái cô mà chuyên môn đóng phim con heo. Thì để mà cô không có nói về cái vụ mà đã cùng với lại Tổng thống Trump có những cái sự liên hệ nào đó ngay trong cái kỳ bầu cử trong năm 2016 vừa rồi, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, người ta nói cái vụ này đó, thật ra thì cái cô này muốn nổi tiếng mà thôi, và đây cũng là một trong những cái chiêu trò mà đảng Dân Chủ đưa ra để bôi nhọ ông Trump mà thôi. Chứ thật ra thì người ta nói cái vụ này thì chính cá nhân của ông luật sư đã từng nói rằng là ông trả 130.000 bằng tiền túi của ông này, và nhiều người cứ lôi kéo vô thì chúng ta thật sự khó biết, nhưng mà đây là cái chuyện cá nhân của ông Trump mà thôi. Thì nhìn ra thế giới một chút thì có một vụ mà bây giờ cũng đang khá là căng thẳng liên quan đến Do Thái và Iran. Thì Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu đã mang tới hội nghị về an ninh tại Đức một mảnh vỡ máy bay Iran đã bị phía Do Thái bắn hạ, và cảnh cáo rằng ông sẵn sàng mở các cuộc chiến tranh nếu phía Iran tiếp tục bám trụ lại Syria. Và tờ The New York Times trích lời của Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nhắm đến đích danh của Ngoại trưởng Iran là ông Mohammad Javad Zarif trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh ở Munich hôm qua ngày 18 tháng 2. Và ông Netanyahu đã khẳng định rằng là nếu cứ bị ép buộc hoài thì Do Thái sẽ hành động không chỉ chống lại những chiếc máy bay mà Iran đang tấn công vào Do Thái, mà thậm chí mở luôn các cuộc tấn công vào Iran. Vài giờ sau phát biểu kể trên thì ngoại trưởng của Iran là ông Zarif đã bác bỏ các lời cảnh cáo và xem đó là một cái trò cường điệu, thậm chí không xứng đáng nhận được một cuộc phản hồi từ phía Do Thái. Ngoại trưởng Iran đã cáo buộc là ông Netanyahu cố tình gây leo thang căng thẳng với những cuộc xâm lược gần như là mỗi ngày vào không phận của Syria, trong thời điểm thủ tướng cũng phải chịu áp lực từ phía trong nước. Và những bài phát biểu được đưa ra nhiều hơn với các lần xung đột sau hơn một tuần bùng nổ giữa Do Thái và các lực lượng do Iran hậu thuẫn tại Syria, thì các chiến đấu cơ F-16 của Do Thái đã bị... Do Thái cho hay rằng là những chiếc máy bay chiến đấu cơ F-16 của họ đã bị rơi trong lúc làm nhiệm vụ tấn công các cơ sở điều khiển không lưu, điều khiển không người, các chiếc máy bay không người lái tại Syria. Và những chiếc máy bay này được gửi đến không phận Syria sau khi đã bắn rơi một vật thể bay không người lái của Iran tại Israel hồi đầu ngày 10 tháng 2. Và người ta tin rằng đây là chiếc máy bay đầu tiên mà Israel đã bị mất trong nhiều thập kỷ. Và Do Thái từ lâu đã cảnh báo về nguy cơ xung đột khi mà quân đội Iran cũng như các đồng minh của Iran trong đó có nhóm chiến binh Hezbollah đã tiến sâu vào lãnh thổ của Syria và tiếp cận các khu vực cao nguyên Golan do Thái kiểm soát. Và họ đã đáp trả bằng hàng loạt các cuộc không kích ở Syria trong vài năm gần đây, tập trung vào các kho vũ khí, các đoàn xe tăng và có các đoàn khí tài có vũ trang dành cho nhóm Hezbollah, cũng như các căn cứ liên quan đến phát triển vũ khí do chính quyền Syria điều hành và các căn cứ của Iran đang được xây dựng tại Syria. Thì bây giờ tình hình tại Syria rất là hỗn tạp khi mà các nhóm đang tiếp tục xâu xé khu vực này, trong đó có Hoa Kỳ và các đồng minh, các nhóm dân chủ do Hoa Kỳ hậu thuẫn, cũng như rằng là phía đối lập thì có Nga, có Iran, có Thổ Nhĩ Kỳ, có các nhóm chiến binh Hezbollah và thậm chí cả chính quyền đương nhiệm của Syria nữa. Và bây giờ có thêm cả Do Thái thì bây giờ tình hình ở đây rất là rối loạn, và người ta nói rằng là cái cuộc căng thẳng giữa Israel và Iran thì rất có thể cũng sẽ xảy ra chiến tranh, và khi đó tình hình nó còn rối ren hơn nữa đó cô Thu Nga.
Đúng như vậy, tình vẫn chưa yên, trong khi chúng ta đón Tết Nguyên Đán thì đáng lẽ là thế giới cũng phải ngừng lại để cho chúng ta đón Tết Nguyên Đán. Và Tết Nguyên Đán năm nay là năm Mậu Tuất, thì cũng làm cho người Việt cũng nhớ đến Tết Mậu Thân đã xảy ra năm 1968. Và Cộng sản đã nhân cái lúc mà hưu chiến của hai bên đã dở trò, nghĩa là tấn công miền Nam của chúng ta, và trong đó có Huế là nặng nhất, đã bị thảm sát hơn 5.000 người. Và tuần qua trong những cái buổi lễ của cộng đồng để mà đón xuân thì có nhiều nơi, trong đó có cộng đồng Tarrant County cũng có cái buổi tưởng niệm nạn nhân đã bị thảm sát Tết Mậu Thân do Việt Cộng gây ra, và có phong trào Hưng Ca về đây để mà làm cái buổi tưởng niệm đó, rất là có ý nghĩa. Và cũng trong cái tinh thần mà chống lại những cái sự mà xuyên tạc, những cái việc mà phản chiến để đưa đến cái việc mà sụp đổ của miền Nam, thì bây giờ phong trào Hưng Ca có một cái giải thưởng, gọi là giải thưởng văn học Việt Dũng, cũng để tưởng nhớ Việt Dũng luôn. Thì cái giải thưởng này sẽ tặng cho những người nào mà viết lại những cái nhận xét, những cái điều mà nó không có trung thực của cuốn phim The Vietnam War. Thì những cái giải thưởng đó rất là có giá trị, cũng như là họ đi vận động kêu gọi quý vị mà yểm trợ cho cái việc gây quỹ đó, để có những cái giải thưởng đó, để cho những người lên tiếng. Và khi mà lên tiếng như vậy, quý vị có thể là viết bằng tiếng Việt, thì họ sẽ có một cái số tiền để mà dịch ra bằng Anh ngữ, cũng như là những cái thông cáo, những cái tuyên cáo mà chống lại những cái người mà phản chiến, giống như là hai nhà đạo diễn phản chiến đó, Ken Burns và Lynn Novick đó. Và vì vậy cho nên là cái show này sẽ được chiếu trên SBTN, và cũng như là chiều nay sẽ có một cái buổi nói chuyện với anh Huỳnh Lương Thiện về việc này. Và như vậy là đã 50 năm kể từ cuộc thảm sát Tết Mậu Thân, và cái nỗi đau này cứ mỗi năm như vậy lại hiện diện, mà nhất là cái năm Mậu Tuất này đúng 50 năm, phải không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Cái vụ mà Cộng sản Việt Nam tấn công trong cái dịp mà Tết Mậu Thân tại Huế đó, thì báo chí ở ngoại quốc, nhất là những cái hãng thông tấn AP hay là Reuters, họ đều có nhắc lại, mà họ nhắc lại rất là sớm, cả mấy tuần lễ trước khi mà bắt đầu cho cái dịp Tết này. Mãi cho tới thời gian này đấy thì hầu hết là những cái sinh hoạt, dù rằng là Tết rất là vui, mọi người chỉ có nói những cái chuyện vui trong 3 ngày Tết, thế nhưng tất cả những cái buổi sinh hoạt tổ chức Tết của cộng đồng, chẳng hạn như là hội cao niên vào ngày hôm qua được tổ chức tại nhà hàng Quốc Hương, rất là đông chật cứng hết những cái quan khách, thì ban tổ chức họ cũng không có quên là nhắc đến cái buổi thảm sát trong cái dịp Tết Mậu Thân tại Huế năm 1968, để nhắc lại cho chúng ta thấy cái hình ảnh của cái dịp Tết, đặc biệt đó là cái Tết ghê gớm nhất từ trong cái lịch sử Việt Nam, kể từ cái cuộc chiến gọi là miền Nam và miền Bắc, rồi cái vụ mà Việt Cộng đã phá vỡ về cái hiệp định. Lẽ ra đó thì cái dịp Tết là cái dịp mà thiêng liêng đối với lại dân tộc Việt Nam, nhưng mà Cộng sản Việt Nam đã dựa vào, đã nhân dịp mà cái dịp đó để mà có thể tấn công giết hại không biết bao nhiêu người. Trong những cái con số mà chúng tôi nhận được trên báo chí thì khoảng từ 5.000 cho đến 6.000 người dân tại Huế đã bị chết trong cái dịp tấn công Tết Mậu Thân năm 1968. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và bây giờ thì các cộng đồng ở khắp nơi cũng đã có một số cộng đồng mở ra các cuộc tưởng niệm này, và họ cũng kêu gọi rằng là đối với những cái ký ức liên quan đến sự kiện vào năm đó, thì nếu quý vị có biết hoặc là có những cái thông tin thì nên chia sẻ. Bây giờ ngày nay đó thì các phương tiện truyền thông cũng như rằng là các mạng xã hội rất là rộng mở để chúng ta có thể chia sẻ hết tất cả những cái sự thật liên quan vào sự kiện năm đó, để cho mọi người cùng biết những cái trò dơ bẩn của Đảng Cộng sản Việt Nam là họ đã làm như thế nào để mà khiến cho dẫn đến cái sự thất bại của quân đội Việt Nam Cộng hòa. Thì bây giờ nếu mà quý vị nào có biết hoặc có những cái thông tin thì cứ chia sẻ lên trên Facebook mà thôi. Tuy nhiên thì như cô Thu Nga cũng nói, đây là cái dịp đầu năm thì chúng ta vẫn còn enjoy với những cái không khí xuân như vậy. Tuy nhiên chúng ta cũng không quên đến những cái sự hy sinh của những cái chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng hòa đã hy sinh trong quá khứ. Và đến đây thì chắc là chương trình của chúng ta cũng đã chấm dứt rồi, để cho anh Quang Hưng, cô Thu Nga có thể vô bếp chiên bánh chưng ăn tiếp, phải không cô Thu Nga?
Đúng rồi, con cá nói hay sao là mà mommy ăn bánh chưng nhiều quá mà không chia cho con, nó đang kêu ngoài kia. Vâng, chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới vào ngày hôm nay, mới có mồng 4 mà thôi. Vẫn là chúc mừng năm mới. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, mới có mồng 4 mà thôi, nên chúng ta vẫn còn có thể du xuân khắp nơi để enjoy cho mùa xuân này trước khi quay trở lại làm việc. Và bây giờ chúng ta đi ăn sáng thôi anh Quang Hưng. Kính chúc quý vị một buổi sáng an lành, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôn Nguyên, chị Thu Nga.